Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chiến văn bắt thọ trì nguyện giải như lai chân thiệt.
Mời quý vị ngồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quý vị suốt ngày ở chùa có mệt mỏi không? Thưa không. Thưa, chúng ta thật sự trong cuộc đời trần thế của mình nhiều khi bận rộn với thời gian, bận rộn với công việc. Tôi nghĩ rằng những ngày như vậy thật sự những ngày quý báu cho mình. Chúng ta chạy theo con đường danh lợi thị phi quá nhiều. Có lẽ là chúng mình nên dành một số ngày nào đó trong năm để mà trở lại với chính mình, để mà trở lại với cái nguồn cội tâm linh, để mà trở lại với khả năng làm ra và sẽ chia hạnh phúc của mình. Thế nên bắt đầu chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng ngồi với nhau một chút. Suốt ngày hôm nay mình ở chùa, nhiều khi ồn ào, khách khứa, chúng ta không có dịp để mà sống lại với cái sự an tĩnh trong tâm hồn. Xin quý vị cùng ngồi với nhau, chúng ta cùng ngồi với nhau, ngồi vài phút. Cứ ngồi thật là thoải mái, không có ràng buộc gì hết. Những bắp thịt trên cơ thể của mình cứ để cho nó thư giãn. Chúng mình không có cần thiết có thêm cái căng thẳng. Ngồi thật thoải mái, dựa lưng vào ghế và chỉ cần theo dõi hơi thở của mình. Thưa, thở vào xin tập nói với mình. Thở vào tâm tĩnh lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng. Nói thầm và thở ra thì thở ra miệng mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Nhớ tĩnh lặng, tĩnh lặng, tĩnh lặng. Và mỉm cười, mình có thể nói vài tiếng mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười. Thưa, tập như vậy để tâm hồn mình sạch lại. Tập như vậy để cái tình thương của mình phát triển. Tập như vậy để mình trở về, mình tiếp xúc với cái khả năng làm cho mình đẹp, làm cái đời thêm đẹp. Xin mời quý vị chúng ta cùng thực tập. Nhớ thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Vì chỉ thích là tặng Phật thôi. Còn người bạn của mình, thưa người cùng tu cũng là Phật đó quý vị. Thế tuần trước chúng tôi đi giảng trên một tiểu bang khác. Và sau buổi lễ, trong khi buổi lễ thì chúng tôi nhìn thì chúng tôi thấy một bà cụ ngồi khóc trong cái số thính chúng. Thế chúng tôi rất là ngạc nhiên, mình thì không biết có việc gì cho bà cụ khóc. Và đến chừng làm lễ xong á thì chúng tôi xuống gặp cụ, tức là vừa tụng kinh xong thì chúng tôi xuống, tôi không biết có chuyện gì. Trước khi chúng tôi gặp cụ thì hỏi thưa là thưa bà tại sao cụ khóc. Thì bà cụ rất là dễ thương quý vị, bà cụ còn rất là việc, thì bà cụ rất không phải là buồn, không có gì buồn hết thầy, mà mừng thôi. Con qua đây được 2 tháng, nhớ Việt Nam quá chừng, nhớ quá. Mà đi chùa đó thì con nó chở, thì mỗi tuần tuần các tuần nó chở đi chùa. Cái chùa cũng xa lắm quý vị, chùa xa. Mà đi như vậy thì cũng tội nghiệp cho con. Nhưng mà tới chùa thì cũng thấy Phật, rồi thấy sư cô, thấy có một vài người à, thấy một vài người thôi, thấy buồn lắm thầy. Nhưng mà hôm nay đông quá, mà đông cái là con nít nó nhiều, thật con mừng, con khóc chứ không có gì buồn. Chứ chúng tôi nghe bà cụ mà thấm thía vô cùng là quý vị, tức là trong cái chiều sâu tâm hồn của người đàn bà Việt Nam á, thương con, thương cháu mà bỏ xứ qua đây. Nhưng mà trong cái chiều sâu á, kéo bên con bên cháu, tôi nói là cái niềm vui trong cái cuộc thế tục, cái niềm vui của gia đình, cái niềm vui của sự sum họp gia đình. Nhưng mà trong chiều sâu á, thì cô vẫn thấy mình hụt hẫng, tiếng Anh là lost. Cô không thấy mình có một cái connection, có một cái tương quan gì hết trong cái đất nước này, ngoài cái tương quan là con cháu của mình. Thế cô tìm một cái chỗ dựa nhỏ đó, thì mình còn tìm chỗ dựa vào ngày mai. Còn trẻ tuổi đó quý vị, thiếu giả là hoài chi. Còn nhỏ tuổi thì mình sống với cái hoài bão của tương lai, mình còn nghĩ tới chuyện có gia đình, có nhà, có cửa, có học, có hành, có xe, có cổ, vân vân. Chứ còn những người lớn tuổi, phần lớn họ tìm cái chỗ an tựa trong cái tâm hồn của họ. Bà cụ khóc là bởi vì bà cụ thấy rằng cái niềm tin của mình, cái chiều sâu tâm linh của mình vẫn còn được tiếp tục. Ở bên Mỹ, ở nhà thì cuối tuần đi chùa thấy có vài người thôi. Nhưng mà ngày Phật đản thì Phật tử gom lại, có những chiếc áo dài, có những đứa bé nói tiếng Mỹ, nó chạy như người Mỹ, nên là một mặt trao dài. Bà cụ thấy được rằng trong chiều sâu tâm hồn mình có một cái gì đó làm thỏa mãn, bà cụ cảm động và cụ khóc. Thì chúng tôi nói lên điều đó, đó có lẽ là trong chiều sâu tâm hồn của tất cả chúng ta người Việt. Thưa, mình sống ở đây có thể là về mặt luật pháp chúng mình đã chọn nơi này làm quê hương, về mặt luật pháp chúng ta có thể thành người không dân Mỹ, nhưng mà trong cái chiều sâu tâm hồn của chúng mình nó còn cái gì đó nó gắn liền với đạo Phật, nó gắn liền với đất nước Việt Nam, nó gắn liền với cái truyền thống dân tộc Việt Nam. Xin quý vị mừng cho mình, chúng ta mặc dầu không ở Việt Nam nhưng mà chúng mình ở đất California. Ở đây quý vị thấy hàng tuần với gì mà đi chùa mình cũng còn gặp nhiều người khác cũng có tầm, cũng có đồng tâm đồng chí như mình. Có những cái chùa ở các chùa bang khác đó quý vị, cuối tuần đó thấy gần 10 người tới chùa là mừng lắm rồi. Thế bởi vì một người ở xa, và khi mà cái tâm hồn ở xa đó thì cái mình ở xa chừng nào đó thì cho nó xa mặt cách lòng, tức là xa chừng nào một lúc nào đó cái niềm tin nó từ từ nó phai đi, nó nhạt đi. Cho nên xin quý vị mừng cho mình, chúng ta còn cơ sở, một cái chỗ để mà gặp nhau, để mà còn tiếp tục, để mà giúp đỡ nhau, để mà giữ gìn cái truyền thống của đạo. Tôi nhớ rằng mấy tuần trước chúng mình đang học về cái hành tướng, tức là cái biểu hiện bề ngoài của những người tu tập hạnh Bồ Tát. Thưa, cái trong cái chiều sâu tâm hồn của người theo đạo Phật đó, thì đó gọi là tánh giới, tức là cái giới luật mà những người tu tập của đạo Phật giữ đó, là mình không có làm ác. Chứ không có làm ác, điều đó chưa đủ. Thì thường chúng ta nói rằng đừng có làm ác nha con. Chúng ta dạy con cháu của mình đó, mình không biết người đạo Phật, nhưng mà cái truyền trao cái văn hóa thế hệ trong đời sau đó, thì người mẹ bao giờ cũng dạy con là đừng có làm gì ác. Hay là nói cách kia đó, mình ăn ở sao cho có đức. Quý vị thấy đó, tức là mình chẳng những không làm ác mà mình còn khuyến khích con cháu mình nó ăn ở cho có đức. Cái điều đó gọi là tác thiện. Một mặt không làm ác, một mặt làm điều thiện. Thưa, cái đó là cái gốc rễ của tất cả các giới luật của đạo Phật. Về mặt hình tướng thì Đức Phật đã dạy rằng mình tu tập thì thứ nhất là mình nên hành cái hạnh cho, buông bỏ. Thưa, cái hạnh đó gọi là hạnh xả. Thường thường cái xả đó thì nó dính liền với chữ thí, tức là cho đó. Thì thường thường khi mà chúng ta cho đó thì chúng mình nghĩ rằng cho là có người được hưởng, phải có người cho và có người hưởng. Tôi lấy ví dụ mình cho tiền, tức là có người đưa tiền ra và có người nhận tiền. Thưa, cái đó chỉ thực sự là một phần của cái cho, mà là cái cho dễ nhất trong các phương pháp cho. Tài thí là dễ nhất. Chúng ta cho tiền, chúng ta cho thuốc, cho quần áo, thưa cái đó rất là dễ làm quý vị. Nhưng mà cái điều quan trọng á là quên đi là kế bên cái cho đó chúng mình có một cái cho khác, mà cái cho khác này nó có thể làm cho mình chuyển hóa được những cái khổ đau của năm tháng về quá khứ. Nó có thể giúp mình chuyển được những cái niềm đau nằm sâu trong tâm hồn của mình đó, trở thành cái điều có thể chấp nhận được cho cuộc sống của mình, có thể vươn lên, đẹp lên từ ngày hôm nay. Thưa cái đó gọi là cái xả những cái pháp trong tâm hồn. Quý vị nhớ, tiền bạc thế là bên ngoài, gọi là ngoại thế. Ngoại thế tức là cái đồ bên ngoài. Nhưng mà cái người biết tu tập á, thì phải tập cái hạnh nội thế. Nội thế tức là tập bỏ đi những cái vết hằn, những cái vết thương, những cái vết đau khổ, những cái niềm đau, nỗi khổ, hoặc là giận người, hoặc là giận mình. Nó nằm sâu trong cái chiều sâu tâm thức của mình. Thưa tội nghiệp, chúng mình cho một cái món đồ rồi đó là mình không có nhận lại. Nhưng mà tội nghiệp cho mình là trong cuộc sống của chúng mình, nhất là về mặt chiều sâu tâm cảm của mình, có khi chúng ta giữ lại quá nhiều. Tôi nói lại, giữ lại quá nhiều những điều trong quá khứ. Có tiền thì mình biết cho ra, nhưng mà những cái niềm đau, nỗi khổ, những cái băn khoăn trằn trọc đó thì chúng mình lại tiếp tục chúng mình giữ. Và có nhiều khi chúng mình không biết hoặc là không muốn bỏ đi, buông đi. Thưa, mình phải tập cái hạnh đó gọi là hạnh nội khí. Ngoại khí là cho tiền, cho bạc, cho quần, cho áo. Tôi cho như vậy là làm cho người khác vui, mình cũng vui mà ít. Nhưng phải tập hạnh nội khí, bởi vì nội khí thưa mình vui trước, và những người xung quanh của mình sẽ hưởng được cái niềm vui đó. Thì chúng ta phải xét lại mình, quý vị. Có những cái niềm đau, nỗi khổ mình giữ 20 năm, 10 năm, 15 năm, nó theo đuổi mình, chúng nó theo đuổi mình cho tới nỗi đó. Khi mình nhìn cái niềm vui khác, thì chúng ta cũng nhìn qua cái lăng kính của cái khổ đau. Và khi mà chúng ta nhìn qua lăng kính của nghi kỵ, của giận hờn, của bực bội, của trách móc, thưa thì những cái niềm vui nó có thật, nó trở thành bị nhiễm ô bởi cái lăng kính đó. Xin quý vị thành thật, nội thí là phải trước hết mình phải biết có cái tài sản gì. Chúng ta phải biết chúng ta có tài sản gì, quý vị. Thí dụ mình muốn cho tiền cái gì mà mình không biết mình có tiền là sao mình cho. Như vậy thì cái chuyện mà nội thí tức là tập buông bỏ những cái khổ đau trong quá khứ của mình, thì mình phải biết nhận dạng trước là mình có hay không có những khổ đau đó. Cái nào là pháp tốt, tức là thiện pháp, tức là những niềm vui, thì chúng mình giữ lại. Còn những cái gì gọi là không thiện pháp, thì xin quý vị đừng ngần ngại để cho nó trôi qua theo năm tháng. Nếu mà nói như vậy thì dễ, vì cái phương thức làm sao bây giờ? Xin quý vị đặt cái niềm đau nỗi khổ đó vào trong cái bối cảnh của lúc đó. Người nhớ, có hai cái đối tượng là không gian và thời gian. Tôi lấy ví dụ, mình có một cái niềm đau khổ trong quá khứ, có thể là mình có thể là rầy rà hay trách móc gì đó, thì nếu mà chúng ta lấy đôi mắt bây giờ để nhìn á, sao thì chúng mình vẫn còn vậy. Xin quý vị đặt trong cái hoàn cảnh đó, cái người đó làm khổ mình, nhưng mà không còn làm nữa, bây giờ nhớ là không còn làm nữa. Vậy thì cái khổ của 20 năm trước á, mình chưa biết tu á, thì nó là một cái khổ thấm thía thật. Nhưng bây giờ mình biết tu rồi á, thưa thì cái cảm thấy khổ thực sự chỉ là cái bóng dáng của cái khổ thôi. Vì nhớ 20 năm trước, tức là người chồng của mình hành hạ mình, mắng nhiếc mình, thưa lúc đó mình chưa biết tu, lúc đó mình thấy đau, thấy khổ, thấy thấm thiết. Nhưng mà nhớ bây giờ 20 năm sau á, khi chúng ta tập nhìn lại cái sự mắng nhiếc hành hạ mình lúc đó, thưa cái mình thấy cái niềm đau bây giờ nó chỉ là bóng dáng của cái niềm đau cũ thôi, chứ nó không phải là cái niềm đau cũ. Thế chúng ta tập thấy như vậy, đấy chứ vậy. Để mà một, mình thấy rằng nó chỉ là cái ảo ảnh của cái khổ đau. Và cái thứ hai là mình đặt cái khổ đau đó vào trong cái hoàn cảnh đó. Thứ 20 năm trước, lúc đó người chồng mình quả thật có nói nặng mình. Nhưng mà xin xem thêm nữa là lúc đó, ngày đó, việc gì đã xảy ra cho người chồng của mình. Trong cái hoàn cảnh xã hội đó, người chồng đã chịu những cái khổ đau nào, và tội nghiệp cho người chồng mình. Có thể là ảnh có khổ đau, ảnh không biết chuyển hóa cái khổ đau của ảnh, cho nên ảnh đã đưa mình cái khổ đau ảnh đã mang về từ xã hội. Thưa, khi mà chúng ta tập nhìn thấy như vậy rồi đó, thì có khi những người mà làm khổ mình đó, họ thực sự họ không có ý làm khổ mình, mà họ chỉ là nạn nhân của một cái khổ khác mà thôi. Tôi nói lại, có khi họ phần lớn họ chỉ là nạn nhân của một cái khổ khác. Cái khổ khác đó có thể tạo ra do xã hội, có thể tạo ra do tập quán gia đình, có thể tạo ra do nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà người đó họ không có ý tạo khổ cho mình. Cứ tập như vậy, tức là mình bắt đầu trên con đường nội thí cho cái bên trong tâm hồn của mình. Thứ nhiều khi mình giữ đó quý vị, nếu mình không cho cái người mình thương cái điều quan hệ, thì thường trong chùa đó nói là nếu mình có làm cái gì đó, nói tôi có lỡ làm chú Vinh giận, thì xin Vinh bố thí cho tôi sự quan hệ. Tôi xin cho sự quan hệ nghĩa là sao? Tôi nghĩa là xin Vinh đừng ôm lấy giận hờn. Bởi vì nếu mà ôm lấy giận hờn thì không có tài nào Vinh nhìn tôi bằng đôi mắt quan hệ được. Xin tập quý vị, tập như vậy là có lợi cho mình. Tập như vậy để cho mình không có khổ. Và khi mình không khổ thì mình mới có khả năng làm cho những người khác được vui. Chứ cái đó là cái thí. Chẳng những mình thường làm mà ưa làm. Và ở đây Đức Phật dạy thêm là trong cái trường hợp mình thí, mình tập cái hành cho đó, thì khi mình cho thì không có khởi tưởng khinh rẻ, trong sạch mà cho, không có lựa giữ người giữ giới hay phá giới mà cho. Tới cái chỗ này đó, khi mình cho, khi quý vị làm cho thì một cái hành động làm cho người khác được vui. Thường thường chúng ta băn khoăn là cái người nhận đó có xứng đáng hay không. Tôi nói là về mặt thế tục, bây giờ quý vị lấy, quý vị cho tiền hả? Một cái người đó tới xin tiền, nói với cô tôi nghèo quá, tôi đói, xin cô quan hỷ, cô cho tôi 5 đồng tôi mua gạo. Rồi thương thì cái tâm lý của mình lúc đó là khi mình nói, người ta nói là người ta đói thì mình cho tiền. Nhưng khi mình móc ra, mình vừa móc tiền thì mình thấy người đó không có vẻ là người nghèo, hay là có cái người kế bên đó, chị đừng cho chị bả gà chị đó, vậy thì mình cho hay không cho? Cái này phải thành thật mình nói lại cái vấn đề của mình á. Thì có một người nói là tụi đó hết rồi thì mình tính cho, nhưng mà có người bạn mà nó thôi đi đừng cho bà đó bả gà, bà đi đánh bài, cho tiền bà đi đánh bài. Rồi thế bây giờ vậy thì thực tế là mình cho hay không cho? Tôi nghĩ rằng mình không cho. Thế tại sao vậy? Bởi vì phần lớn là mình hành cái hành động thí của mình đó là trên cơ sở là người kia, phải không? Bán cần tiền mắc mới thì mình cho. Nhưng mà chúng ta quên đi rằng cái điều tu tập của đạo Phật đó là cái việc cho là trên cơ sở là mình, chứ không phải là người kia. Tôi nói lại, cái việc tập cho của đạo Phật đó, cái quan trọng nhất là cái người cho được lợi, chứ không phải là cái người nhận. Cái người nhận lợi hay không là chuyện của họ, nhưng mà chính cái người cho đó là cái người được lợi trước tiên. Thưa, bớt tham một chút. Tiền ai không muốn hiểu cho nhiều, mình lấy ra mình cho, đó là mình bớt đi một chút lòng tham tiền của mình. Thế như vậy thì chúng mình đã được lợi trước tiên. Ở đây á, Đức Phật dạy rằng khi mà cho đó, thanh tịnh mà cho, không có lựa người giữ giới hay là phá giới. Thưa, giữ giới và phá giới đây phải rộng nghĩa một chút quý vị, tức là có người cần hay là không cần. Cái vấn đề đặt ra đó là quý vị nói như vậy mình ngu sao hả? Thí dụ là cái người đó họ không có cần, thế cái vấn đề đặt ra đó mình không phải là thánh quý vị, mình không phải là thánh. Cái chuyện trước mắt họ nói rằng thưa cô tôi đói, cái quan trọng là mình cảm được với cái đói của một con người thì chúng ta cho. Đói thật hay không thật, cái chuyện này chuyện của người kia, quý vị thấy chuyện hoàn toàn của người kia. Và chúng mình không phải là thánh, chúng ta chưa có mắt tha tâm thông để mà biết hết cái hoàn cảnh của vấn đề. Vậy thì cái vấn đề trong việc thiện á, tôi nhớ một vị tổ đức dạy rằng việc làm thiện á, thà mình làm thiện lầm. Tôi nhớ làm thiện á, giả sử có lầm trong điều thiện thì mình cũng quan hệ. Bởi vì giả sử mình cho người họ nói là họ đói, mình cho họ tiền, hy vọng là họ sẽ mua thực phẩm họ ăn. Còn cái chuyện họ xài tiền mình đâu có biết. Cái quan trọng là khi mình cho đó, chính mình là cái người hưởng lợi ích. Bởi vì mình biết rằng trong cái tâm hồn của mình, biết rằng một người sẽ bớt được một ngày đói khổ. Cho nên tới đây xin việc là mình cho, không có lừa người cho. Sẵn đây tôi nói luôn, Phật tử mình cũng có hai cái bệnh này, hai cái bệnh lừa. Tôi nói quý vị đừng buồn quý vị, bởi vì mình phàm phu nên mình biết ý thức rõ cái vấn đề này. Thế mình lựa người cho là tại sao vậy? Nha, cái chuyện cúng dường đó mình cũng lựa nó. Nhưng cái đấy không? Thầy mình á, thầy cần cái mình cúng hơi nhiều một chút. Mà thầy khác thì sao? Thì cúng thì cũng cúng, chứ chẳng có hết lòng. Quý vị thấy không? Cái điều này á, nó rất là nguy hiểm. Mà ở trong kinh Đức Phật nói như vậy. Đức Phật nói rằng cái người mình cúng dường á, mình lựa một vị thánh tăng mình cúng. Một vị thánh tăng cúng, mình lựa. Không bằng mình cúng với tâm bình đẳng một vị phàm tăng. Quý vị thấy được chỗ nào này? Mình cúng bất cứ một vị nào mình cúng phàm mà mình coi như thánh thì tâm mình thành thánh. Vấn đề của mình đặt ra đó là mình khi mình lựa. Còn ở trong kinh Đức Phật dạy không nên như vậy. Đức Phật nói rằng cúng dường 500 vị la hán, 500 vị thánh tăng, không bằng lấy cái tâm bình thường mà cúng một vị phàm tăng. Cho nên xin quý vị tập, cái chuyện thánh hay là phàm, cái chuyện đó không phải là chuyện của mình. Còn xin mình cúng thành tâm mà cúng, tùy nhân duyên mà cúng. Cho nên cái đó là tập cái hạnh có lợi cho mình. Có một đoạn kế tiếp, Đức Phật thấy người bố thí thì lòng không có ganh ghét. Thưa, thấy người bố thí mà nhắc mình đừng có nên ganh ghét, mừng cho họ. Quý vị, cái chỗ này trong kinh gọi là tùy hỷ. Tôi lấy ví dụ, mình có một cái hoàn cảnh nào đó mà có một cái sự đau thương. Thưa thì mình, bữa đó mình không có tiền, hay là mình nghèo mình không có tiền thiệt cũng vậy đó. Thấy có một người bạn của mình á, hô cho cái chỉ móc ra 100 chỉ cho. Móc ra 100 cho cái gì? Mình không có tiền, mình muốn cho, nhưng mà chúng mình không có tiền. Vậy thì mình chỉ có 1 đồng, cho móc ra 1 đồng để cạnh 100 của người bạn. Thưa điều đó đó, xin quý vị đừng có mất tâm buồn khổ. Chị đó có nhân duyên, có cái cơ bản phước đức của mình, chỉ có 100. Nhưng mà đối với chị 100 á, nó nhỏ. Nhưng ngược lại đối với mình nghèo đó, 1 đồng của mình cũng là quý lắm rồi. Cho nên người có 100 á, không có khinh cái người cho 1 đồng. Mà cái người 1 đồng cho 1 đồng á, cũng không có thấy là mình thấp hơn cái kẻ cúng 100. Hai bên công đức như nhau. Bởi vì 100 hay 1 đồng nó xuất phát từ cái niềm thương, cái sự mong cầu cho người bất khổ giống như nhau. Xin quý vị tập, nhiều khi mình thấy người ta cũng dường nhiều, xin quan hỷ cho người kia. Nhưng mà đừng ngại phần mình. Tôi nói lại, nếu quý vị đem 100 ngàn vào trong chùa mà cúng, thưa tốt. Nhưng nếu chúng mình không có 1 xu nào, tôi nói lại, không có 1 xu nào, chúng ta vẫn tới chùa, chứ vẫn tới chùa. Bạch Thế Tôn, tiền con không có, nhưng mà con có niềm tin vào Đức Thế Tôn, tôi xin cúng dường cái niềm tin đó. Thế tôi nghĩ rằng Đức Phật sống hăng hỉ hơn với người thứ hai, bởi vì cái người đó có niềm tin. Xin quý vị tập chỗ này. Cho nên cúng dường, thấy người cúng dường thì khen ngợi, hoan hỷ, lòng không có ganh ghét. Đoạn kế tiếp Đức Phật nói rằng thấy có người tới xin thì khởi tâm vui mừng. Tôi nói lại, thấy người tới xin thì khởi tâm vui mừng. Thường thường đó, ở đây quý vị nào có về Việt Nam, quý vị nào có đi Ấn Độ, thưa một lúc cái hạnh này tôi thấy khó tập lắm quý vị, rất là khó tập. Sư bà đây, tôi thấy sư bà tập cái buồn cười lắm. Chứ ở những xứ nghèo đó mà mình đi đó, về Việt Nam thì quý vị tránh gì tránh này cũng bị người ta gọi Việt Kiều à. Chúng tôi đi từ ở Sài Gòn mà trở về dưới quê, chúng tôi phải qua con đò qua Bắc, cái phà Mỹ Thuận đó quý vị, phà Mỹ Thuận là phà Cần Thơ. Mà cái thương nó là gì? Là khi mà mấy em nhỏ nó nghèo quá đó, mình cho 1 đứa thì sao? Thấy 1 đứa nó dễ thương quá thì mình nhà mình cho. Mà cho 1 đứa rồi thì sao? Thế đó thì cho những đứa khác. Đi ông thầy đó, ông thầy ông sư tới tới sinh. Thế như vậy thì 1 đứa rồi, 2 đứa rồi, 3 đứa rồi, 4 đứa rồi, nó dây cả chiếc xe nó không cho đi đâu hết trơn. Thế như vậy thì mình thấy rõ ràng là cái lòng thiện lúc đầu á, nếu mình không có giữ chỗ này nè quý vị, thì nó biến thành cái tâm phiền não. Nó biến thành tâm phiền não. Bởi vì mình cho 1 đứa cái gì mà có khi cho rồi nó cứ níu đòi thêm nữa. Mình cho nó 10 đồng ha, cho nó 1.000 đồng Việt Nam thì nó níu nó đòi thêm nữa, nó nghĩ rằng mình có. Thưa cái điều đó đó, cho nên cái việc mà bố thí, việc mà làm phước, xin quý vị cẩn thận một chút. Bởi vì nếu không á, thì mình sẽ không cảm ơn cái người tái sinh, mà mình lại trách người đó làm phiền làm muộn mình. Cái chỗ này sinh tập ở trong kinh Phật, cũng như ở trong giáo điển của Đức Phật, cái người tái sinh đó, bậc Bồ Tát cảm ơn người tới nhờ mình. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái người đó họ tạo cái phước điền, cái ruộng để cho mình gieo trồng cái hạnh của Bồ Tát. Người thấy không? Nếu không ai tái sinh thì làm sao chúng mình bố thí? Mà nếu không bố thí thì chúng mình đã mất đi một cái bước thang đầu tiên trên con đường hành theo lục độ. Cho nên ở đây thì xin cảm ơn họ, có cho hay không cho là một việc, mình không có lấy gì cho, nhưng mà ít ra đó, mình cũng cảm ơn. Bởi vì chính cho họ có họ, họ cho mình thấy ngoài đời họ có một cái khổ. Có thể thưa ông thưa bà con đói, mình không có mình cho, nhưng mà nó nhắc cho mình thấy là cùng một loài người với nhau, mình no mà kẻ khác đói, nhắc cho mình thấy cái bộ mặt khác của cuộc đời. Kế tiếp, cái chuyện này thì chắc là hơi quá đối với mình. Nếu mà có người tái sinh thì mừng, đứng dậy rước mời, nhắc ghế điện mời ngồi. Nếu có người kia chưa hỏi hay không cũng khen ngợi kết quả của bố thí. Ở đây ngoài cái chuyện mà cảm ơn họ đó, khởi tâm vui mừng, thì mình còn phải tiếp đãi với họ một cách trân trọng. Cho cái chỗ này tôi bị một lần nữa, quý vị, tôi phạm ở chỗ này. Có một lần chúng tôi đi, có một cái hội nghị, có một cái phiên họp chuyên môn, chúng tôi đi dự ở San Francisco. Thì chúng tôi đi với một người bạn, một cái cô đó là người cũng là giáo sư đại học của người Hồng Kông. Thì tôi với cổ đi ra ngoài tiệm sách, tức là đi từ chỗ mà mình ở, chỗ khách sạn tới tiệm sách. Thì chúng tôi đi như vậy đó, thì thấy có một cái người Mỹ, cái người Mỹ da trắng và tội nghiệp lắm. Anh ta ngồi, anh ta nói tôi là cái người mà Việt Nam, là người chiến sĩ, là người lính đánh giặc ở Việt Nam. Bây giờ tôi không có cửa, không có nhà, xin help. Họ giết cái bản vậy thôi. Thế thì chúng tôi thấy thì cũng thú quen, là đi thấy như vậy thì mình phát tâm mình bố thí. Thế thì tôi móc ra một đồng, tôi để trên cái nón của ông thầy trước mặt á, là tôi để ra một đồng. Tôi cũng bận tâm, tôi tính để một đồng để một cách nhẹ nhàng. Tôi để rồi thì chúng tôi đi. Thì mình xong quý vị hết. Nhưng mà cô đó cũng là người Phật tử và tu hành rất đàng hoàng, sau này tôi biết. Khi mà tôi để một đồng xuống thì tôi đứng dậy tôi đi. Thì cô cũng để một đồng, cũng cứ một đồng xuống. Nhưng mà cô nhìn ông đó, cô nói ông ngồi như vậy có lạnh lắm không ông? Tôi chỉ cần một câu nói thôi quý vị, một câu nói thôi. Thì khi đó tôi đã lỡ đứng rồi. Nhưng mà tôi nghe một câu nói như vậy á, tôi giật mình. Tôi thấy rằng mình đã không làm đúng cái lời của Đức Thế Tôn đã dạy. Thưa thì tôi ngồi xuống. Thì ông nói rằng đây là cái món quà. Nói với cô đó chứ không nói với tôi. Đây là cái món tiền lớn nhất mà tôi nhận được trong mấy ngày nay. Thưa, cái một đồng là một đồng, nhưng một đồng của những kẻ vô tâm nó khác với một đồng của một người cho với sự thương yêu, cho với sự cảm thông, cho với tất cả những cái điều săn sóc. Và cô ta đã làm đúng với Đức Phật hơn là cá nhân chúng tôi. Thế cho nên trong cái cuộc đời của mình ấy, xin quý vị trọng tới cái nhìn là cái của cho, nhưng mà chúng mình cũng để ý tới cách cho. Thưa, cách cho quan trọng lắm quý vị. Nói cái chỗ này đó, nghe trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống gia đình của mình ấy, chứ những cái người chồng, người vợ, con cháu, những người mà thọ hưởng cái sự săn sóc của mình á, thưa, săn sóc cũng là cho đó quý vị. Quý vị nấu một mâm cơm dọn lên cho chồng, cho con ăn, thưa, nó cũng là cho. Nhưng mà có khi chúng mình chỉ nghĩ rằng mình nấu cơm cho thiệt ngon, canh cho thiệt khéo, thức ăn cho thiệt vừa miệng, như vậy là cho. Thưa đúng, nhưng mà nó chưa phải tất cả những cái mình cho. Thưa, chỉ cần bưng lên món canh, thêm một cấu hết, này con, má biết con thích canh này, hôm nay má nấu canh này, trong khi má nghĩ tới con mà má nấu canh này. Thưa, đứa con nó cũng ăn cơm quý vị, nhưng mà nó thấy là ngoài cái món canh thật là khéo của mẹ mình á, nó còn có không biết bao nhiêu là thương yêu, bao nhiêu là chở che, bao nhiêu là săn sóc ở trong đó. Cho nên cái đó là cách để mà cho. Thưa, buổi sáng có thể là người chồng người vợ thức dậy sớm uống cà phê với nhau, chứ có thể là người chồng hôm đó thường thường là người vợ pha cà phê cho người chồng, thường thường là vậy. Giả sử hôm đó thì hai vợ chồng cùng thức, thì trong khi người vợ pha thì nè, để cho anh pha cho em uống thử một bữa thì coi được hay không, chứ chỉ cần nói một câu giản dị như vậy thôi. Thế như vậy người chồng không cho cà phê, nhưng mà người chồng đã cho người vợ rất là nhiều cái sự thương yêu, sự săn sóc, sự chú ý. Và cái điều đó, đó là cái mà chúng mình cần. Cho nên trong đạo Phật xin quý vị để ý tới cái cho, mà còn để ý tới cách cho nữa. Thế đối với chúng ta nhiều khi chúng mình quên đó quý vị, chúng mình quên. Con xin tiền thì nè, bồi đồng nè, thôi thì chúng ta chỉ cho, chúng ta nghĩ cái cho. Nhưng mà chúng ta quên đi cái cách mình cho. Thưa sinh tập, nhớ Đức Phật dạy, muốn trọn vẹn thế của người Bồ Tát, cho là một, cách cho là hai, phải để ý tới cách cho. Thưa, nếu mình làm như vậy thì quý vị, nụ cười cũng là một cái cho. Nhìn cái người thương của mình, nó cũng là một cái cho. Cho nên nếu mình để ý những cái đó, mình đã tạo ra rất là nhiều niềm vui cho mình và cho những người khác. Ở đây nếu có người khiếp sợ, xin bảo hộ cho họ. Thưa, nếu có thấy người sợ, xin mình tìm cách làm cho họ bớt sợ. Chứ cái sợ ở đây đó quý vị, nó hiện ra rất là nhiều hình thức. Thưa cái quý vị giận đó, quý vị có sợ không? Thường thường khi cái người đức tu đó, các quý vị nhìn lại cái giận á, đa số cái giận là cái sợ biến hình. Tôi lấy một thí dụ, quý vị có một đứa con gái mà quý vị nghĩ rằng con gái á không nên đi chơi đêm, đi học phải về nhà, không có tụ tập bạn bè rồi đi này nọ kia, mình sợ, mình không có thích như vậy, có phải không nè? Cái quan niệm của mình á là con gái mà đi bạn bè tụ tập nó hư đi. Rồi mình dặn con mình nè, con 5 giờ đi học rồi về nha con. Thì đứa nhỏ nó nghe 5 giờ, bữa nào cũng 5 giờ về, bữa đó 8 giờ là về. Thế như vậy thì 5 giờ thì cái người mẹ hay sao bắt đầu rồi, phải không? Nó chắc cũng đi trễ xe bus. Rồi tới 6 giờ bắt đầu sao, nó hết trễ rồi, cái này nó cố tình nó đi đâu rồi, cái là bắt đầu gọi điện thoại vòng đồng hỏi thăm. Rồi thế tới 9 giờ nó về, bà hãy thấy mặt con thì sao? Tức là mình đã lo từ hồi 6 giờ cho tới gần 9 giờ, cái lo nó dồn rồi tới 9 giờ thấy nó về thì nổi bạo rồi, mình mắng con liền, đi đâu mà giờ này thế này thế kia. Thế như vậy chúng ta thấy, chúng ta bề ngoài là giận, bực giận, nhưng mà xét lại bên trong á, cái giận cái bực đó nó chỉ là cái hình bóng của cái sợ mà thôi. Sợ con mình hư, sợ mình mất mặt vì con hư, sợ cuộc đời của con tan nát, vân vân. Thì như vậy chúng ta nhìn lại thì cái giận thực sự nó là cái sợ. Mình có một người bạn trai, người thương của mình, người yêu của mình đi, nói là thôi để 6 giờ chiều anh đưa em đi xem cine. Rồi xem cine ha. Tôi giả sử một người con trai hướng một con gái như vậy, thì người con gái 6 giờ đợi không thấy tới, 7 giờ không thấy tới, 8 giờ gọi điện thoại thay người kia không thấy trả lời, 9 giờ người kia gặp người kia, thì cái cô gái này sao? Giận, phải không? Giận, xin anh lỗi hẹn cái gì đó là cái giận anh lỗi hẹn. Thế nhưng mà thật sự là giận với người đó, nhưng mà nhìn lại á, thì tại sao giận? Cô ta cũng sợ, sợ mất chàng kia, sợ mình không được chàng kia thương, sợ mình không được chàng kia để ý. Như vậy thì có nhiều cái trong cuộc đời đó quý vị, mình giận thật sự mình nhìn lại nó là cái sợ. Chỗ này tại sao mà tôi nói là bây giờ trong kinh Đức Phật dạy đó, khi thấy người sợ đó xin tìm cách bảo hộ cho họ. Mình ghi nhận, có thể là họ giận, nhưng mà trong cái chiều giận đó có thể mình ghi nhận cái sợ của họ. Này chị chắc chị lo cho con lắm đấy chị. Tức là trong cái giận, thật sự mình thấy trong cái giận nó là cái thương mới giận, thấy được cái chỗ đó để mình giúp cho người kia thấy được cái bộ mặt tình cảm thật của họ. Và có khi thấy được chỗ đó mình mới thấy được cái bộ mặt thật tình cảm của chính mình. Sao cứ tụ tập cái chỗ này? Cho nên cái giận với cái sợ, hai cái đó là nó lộn với nhau lắm. Ở đây đó là khi mình bố thí thì thường tu cái đức hổ thẹn. Cái kia mình cho, mà tại sao mình cho mà tu cái đức hổ thẹn? Tới cái chỗ này, một hình thức khác là mình quên đi cái hạnh đức của mình. Thường thường cái bệnh của cái người cho nhiều là cái bệnh gì? Khoe mình. Không, thật sự quý vị có hết mình cho. Nghĩa là mình cho là mình đẩy ra, mình khoe mình là mình kéo lại. Cụ nghe cụ thấy nha, tôi thế là nghèo rồi nhá, nhưng mà cái chùa nó mới cắt, tôi mới cũng năm trăm đấy. Thưa, thế cái chuyện đó đó quý vị, nếu mình quan hệ cho mình sẽ đó đủ. Nhưng mà ở đây Đức Phật dạy là tôi phải tập cái hành hổ thẹn, là bởi vì cái chuyện mình làm đó, có nhiều khi mình đâu có biết được cái như thế nào, họ có muốn cúng họ không có tiền. Quý vị thấy ha, nếu họ biết tu á thì nghe mình cúng năm trăm họ mừng cho mình, còn ngược lại họ không biết tu á, họ nghe mình cũng năm trăm mình kể cho họ nghe, họ cảm thấy buồn cho họ. Cho nên cái việc tu tập á, xin quý vị làm hạnh bố thí nhưng mà thường tu đức hổ thẹn. Hổ thẹn là tại sao vậy? Bởi vì mình á là mình cho đó, thực sự cái mình cho chỉ là cái thừa của mình. Chứ còn các bậc Bồ Tát ngày xưa đó, họ cho đó, chứ họ là họ đem hết cuộc đời của họ mà họ cho, họ đem hết cái khả năng của họ mà họ cho. Thưa, cái điều đó mới là những bậc thành thánh thành Phật. Chứ còn chúng mình á thì chúng mình cho đó sao? Thế mình cho mình cũng thủ thân của mình hả? Quý vị để ý, ít có ai mà cho trọn vẹn lắm. Mà có kêu xin thì vui, có xin thì không vui. Tôi biết đạo mấy chục năm rồi. Có một lần tôi nhớ, ở đây là cái gì nào, có tưởng tượng là 3 giờ sáng mà người ta gọi điện thoại cho xin tiền cái gì như vậy sao? Đưa ngủ ngon, 3 giờ sáng gọi điện thoại. Thôi giờ cô ấy cô cho tôi xin 50 đi. Thì quý vị nghĩ sao? Thưa, nếu mà cái người mà quý vị kính, quý vị trọng, quý vị mến á, phải không? Thì có thể là mình thích, là mình sợ, chứ là vì thương rồi cho. Bởi vì mình dù người ta mang làm gì mình sợ hết, ờ thôi được, rồi cái mình cất cái điện thoại của mình đi ngủ. Trong bụng mình có thể là sao vô duyên vậy, đưa ngủ ngon mà đánh thức mình vậy, xin tiền. Như thế nếu mà người ta kính. Còn nếu mà cái người mình không kính thì sao? Tôi có thể mình mắng, tại sao mà vô lịch sự nửa đêm lại xin tiền? Người thấy không? Chỉ có số 3 thành lượng nè, 3 giờ sáng tôi kêu dậy đi tôi xin tiền, không nói một lời, không có trách, cho rồi đã còn dậy mà còn nhắc, thầy đáng thì đi liền bây giờ đi, gửi liền bây giờ đi. Thế quý vị thấy, đó là trong cách nói đó quý vị, tức là không có một chút phiền muộn, bởi vì ngủ nó có nhiều. Mà tôi biết quý vị lớn tuổi rồi mà hát kêu dậy thì khó mà ngủ lại lắm. Nhưng mà không, mừng là bởi vì nửa đêm á, nhưng mà mình cũng còn cơ hội cứu sống một người. Nếu mà chúng ta chỉ nghĩ cái chuyện mình ngủ không được á, thì mình sanh phiền não ngay thôi. Nhưng nếu mình nghĩ là mình thức chút, nhưng mà có một người còn có cơ hội sống, thế mình thấy là cái cơ hội sống của một người đó với cái mất ngủ của mình, hai cái nó khác nhau một trời một vực. Cho nên xin tập cái chỗ này quý vị. Ở dưới này đó, nếu có người tu tập hạnh bố thí đó, thì ý nghĩ lời nói thường dịu dàng, không có tạo tội lỗi. Thưa, dịu dàng cái chỗ này đó, mình cũng nên để ý tới. Có nhiều khi đó, trong cái chiều sâu tâm hồn của chúng ta ai cũng vậy, có chất chứa những cái không được dịu dàng, hay gọi là những cái không được dễ thương. Thế cái này đó quý vị, mình vô tình mình học của cuộc đời. Bởi vì mình lớn lên á, cha mẹ dạy mình á, cha mẹ khi nhỏ mình khóc thì người cha người mẹ đã tới. Cái là người cha người mẹ bao giờ cũng dạy mình cái sự thương yêu, sự chở che, sự đáp ứng. Thế nhưng mà xã hội nó dạy cho mình những cái không dễ thương. Hãy người ta hơn mình chút thì sao? Đừng có khờ, đừng có ngu để chút lợi dụng. Quý vị thấy không? Đó là chúng ta có những cái mặt khác. Hãy mà người ta đánh mình một cái thì sao? Đánh lại. cho nó công bằng. Thứ những cái thứ đó là những cái không được dễ thương. Cái tội nghiệp á là có khi mình học những cái không được dễ thương mà mình lại thực hiện cái không dễ thương đó cho những người dễ thương. Tôi muốn nói có thể là chồng và vợ, là con là cháu của mình. Thưa chúng ta đã quên cái đối tượng phân biệt. Ở đây quý vị nào đã có con trai con gái mà nó lớn lên đó, mà nói rằng nó phàn nàn là mẹ không có phe, mẹ bắt con làm cái này mẹ không bắt chị để làm cái đó, thì có khi con cháu chúng mình nó phân biệt chuyện đó quý vị. Thế cái chỗ này, cái sự phân biệt á, tại sao mà mẹ không bắt con làm mà chị A mẹ không cho làm, tại sao mà mẹ đối với con như vậy, mẹ đối với anh con như khác. Thưa cái chỗ đó, nếu mình biết khéo đó quý vị, mình nên ngồi lại, mình có cái lý do của mình, có cái lý do của mình. Nhưng mà khi mà cái đứa bé nó đặt vấn đề cho mình á, thì xin quý vị, xin quý vị cho nó cái sự dịu dàng. Nghĩa là sao? Con ngồi đây mẹ nói cho con nghe, chứ cho đứa bé, tập cho đứa bé thấy là người mẹ hay người cha làm một cái hành động nào đó, sau lưng cái hành động đó là có lý do, mà lý do đó phải là thương, chứ không phải là thương đứa này mà không thương đứa khác. Bởi vì nếu không thì vô tình anh em con một cha một mẹ, mà nếu mình không giải thích thì nó thay vì thương nhau thì nó sẽ có cái chiều sâu của nó, sẽ hận thù nhau, bực bội nhau. Cho nên cái việc mà hạnh cho cái dịu dàng đó, chúng ta có thể thực hành rất là nhiều quý vị. Có khi chúng mình á, tại sao mà mẹ có, mình lớn tuổi rồi á, mà mẹ mình á, người lớn tuổi già rồi, phải có cái gì cũng nhờ mình. Rồi có khi khi mình nhờ mình thôi một lúc nữa, tại sao mẹ không nhờ chị của con, anh của con, ảnh cũng có xe, có cửa vậy. Cho khi đó mình phải tập lại, phải thấy lại. Cái vấn đề đặt ra là mình cho cái sự dịu dàng cho bà cụ. Bà cụ nhờ mình nhiều, thế có khi mình phải mừng cho mình chứ. Bởi vì bà cụ nhờ mình nhiều, vì bà cụ tin tưởng của mình. Chúng ta thấy cái vấn đề nó hoàn toàn ngược lại. Chỗ này xin quý vị đấy, tức là ngoài cái cách cho một cách quan hệ, thì mình còn cho trong cái sự dịu dàng, cho để mà thông cảm với nhau. Kế tiếp là biết ơn thì trả ơn, tâm không mổ xẻ. Thế cái chỗ này đó, biết ơn cho chúng ta sự có mặt của mình, chúng ta mang ơn nhiều lắm. Mang ơn cha mẹ, có phải không? Mang ơn đất nước, mang ơn mặt trời, mang ơn mặt trăng, mang ơn những đóa hoa. Và cái sự hạnh phúc của mình, có khi mình mang ơn những đứa con, đứa cháu của mình. Các cậu á, nhiều khi lớn tuổi rồi mình con cháu nó làm chuyện nhức đầu cái gì thì cái mình bất, và nó tụi bay đồ quả báo và nghiệp báo. Thưa đúng vậy, đúng về mặt mà giáo điển mà nói, có thể con cháu mình là nghiệp báo, nhưng mà đúng về mặt ân nghĩa mà nói, có khi con cháu mình nó là người ân của mình. Thì chúng ta tưởng tượng quý vị á, đi làm về cái gì? Con không có, cháu không có, một mình thôi, đi vô đi ra, thì cuộc đời của mình nó buồn tẻ tới mức độ nào. Người thấy chúng ta cứ tưởng tượng nếu mà ở nhà mình không có cháu nội chị dâu chị ra, thì cuộc đời mình sẽ trống vắng lắm. Cho nên về mặt mà tu tập thì con cháu mình có thể nó làm nhức đầu mình, nhưng mà nó cũng là những người ơn. Đứng về mặt mà chiều sâu cái thời gian mà nói, thì thực sự có khi nó có liên quan tới mình. Có một lần chúng tôi nhớ ngày lễ Vu Lan á, thường thường ngày lễ Vu Lan á thì người ta gắn hoa trên cái áo của những cái người theo đạo Phật, còn mẹ thì gắn qua gì, qua học, còn cha còn mẹ gắn qua học, còn mắt thì gì, gắn qua trắng. Tôi nhớ hòa thượng Giác Duyên á, hòa thượng bảy mấy tuổi rồi. Tôi ngồi kế bên hòa thượng, khi mà đứa hỏi bạch hòa thượng gắn bông gì, hòa thượng bông hồng. Tôi say qua tôi mừng cho hòa thượng, hòa thượng bảy mươi mấy rồi, sao ông cụ bà phụ với cả trăm, có phải không? Vì nếu mà người con mà 78, 79 tuổi thì cha mẹ phải cả trăm. Thì ông cụ cười, ông cụ nói đâu có, chết lâu rồi. Nhưng mà Phật tử là cha mẹ. Khi mà ông cụ nói một câu tôi thấy thấm thía vô cùng. Thứ bây giờ có thể là quý vị là Phật tử, tuổi đời có thể đáng con đáng cháu, nhưng mà nhìn về mặt luân hồi mình nhiều kiếp đó quý vị, thì đứa con của mình, đứa cháu mình có thể là cha, là mẹ, là gì suốt cuộc vào đời trước của ông Phật. Quý vị thấy không? Cho nên chúng ta thấy như vậy á, thì chúng ta không còn thấy những đứa bé đó phá nhà là những người nợ nần quan trái, mà là những người cùng tu tập với mình, có thử thách mình để thử coi mình có đủ nhẫn lực, đủ cái thương, đủ cái hiểu để mà sống với tụi nó hay không. Thưa, đó là cái bài thử thách cho mình đó quý vị. Và đoạn dưới, thấy có người làm ác thì tìm cách ngăn. Tôi nói lại, thấy có người làm ác thì tìm cách ngăn, và thấy có người làm lành tùy hỷ khen ngợi. Cái chỗ mà làm ác mà tìm cách ngăn ấy, nó đặt cho chúng ta trở thành một cái vấn đề rất là tế nhị trong xã hội Mỹ. Bây giờ quý vị thấy cái người cầm dao đi kiếm người khác để giết, quý vị làm sao? Ngăn không? Hay là chỉ? Cái vấn đề đặt ra cho tôi, lấy ví dụ cho này. Bây giờ ở nhà quý vị á, mình đứng đứng ở trước cửa nhà, có một cái người họ chạy tuốt trong nhà mình, họ chạy tông 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 họ trốn, một chú bé, thì chút xíu nữa thì có mấy chú bé khác chạy tới, nó cầm dao, nó cầm súng, rồi sao hả bà, thấy thằng đó nó chạy đâu bà? Quý vị thấy trường hợp đó chưa nè? Có một đứa bé nó chạy, mình đứng trước cửa nhà, nó chạy tuốt trong nhà mình nó trốn, thì chút xíu nữa thì có hai ba đứa khác nó chạy cầm súng nó sao, nó hỏi bà thấy thằng nhỏ nó chạy đâu không? Bây giờ quý vị nói có hay nói không? Nói xong thì mình có phạm tội nói dối không? Mình thấy rõ ràng nó chạy vô nhà. Quý vị thấy không? Nó có những cái đặt ra cái hoàn cảnh tế nhị. Thưa, trong trường hợp đó, Đức Phật nói rằng mình được quyền nói dối và mình nên nói dối. Bởi vì mình thấy mà rõ ràng, tôi không thấy, tức là rõ ràng mình dối. Phải không? Mình thấy mà nói mình không thấy. Thế nhưng mà trong trường hợp đó, nói rằng dối vì thương thì được, nói vì lợi của người thì được. Cho nên cái trường hợp đó mình có thể mình nói. Bây giờ đặt là cái chuyện thấy người làm quấy, mình phải tìm cách ngăn cản. Thế cái vấn đề nó tế nhị lắm quý vị. Nó tế nhị thế nổi mà chính vì cái đạo Phật của Việt Nam á, đã bị cái chỗ này mà nhiều người hiểu lầm. Những người đạo Phật Việt Nam không chấp nhận chiến tranh. Bây giờ ở Mỹ này, chúng ta không chấp nhận chiến tranh, chúng ta không chấp nhận giết người. Cái vấn đề này bao giờ cũng trở thành cái vấn đề mà tế nhị trong xã hội này. Quý vị thấy không? Có những người mà ở tù, họ nói là bị bắt, có cái án xử đáng, vậy thì mình, Phật tử mình á, giả sử mình biết cái chuyện đó là đúng, thì thôi không nói gì. Giả sử chúng mình nó không nên giết người, để cho họ có thời gian để mà hối hận lỗi lầm. Như vậy thì chúng mình phải lên tiếng, phải lên tiếng, và xin quý vị đừng bắn người đó. Như thế, nó có một cái rất là tế nhị ở bên trong đó quý vị. Nói thì nó, cái tôi đó nó giản dị, nhưng mà chúng mình phải đặt lại cái vấn đề là có nhiều thứ rất là khó. Mới đây có một trường hợp, ở đây quý vị không biết, là những người Việt Nam trẻ tuổi họ bị tội rất nhiều, họ bị tội phạm rất nhiều. Và mới đây có một trường hợp một em á, em nó bị trục xuất về Việt Nam. Trục xuất về Việt Nam. Ở bên đây thì em bị mãn tù là tù chung thân ấy. Chứ em còn rất trẻ mà ở tù cho suốt cả cuộc đời. Mà cái khó khăn đó là khi mà ở tù như vậy thì nhà nước bên Mỹ thì thiếu tốn tiền quá nhiều. Quý vị thấy, nếu một người chọn cái cuộc đời, họ biết sống tới bao nhiêu tuổi, vậy thì họ tìm cách họ đuổi về Việt Nam. Họ đuổi về Việt Nam. Rồi, cách nào cứu được em? Thưa, có khi tòa án họ xin chùa, với những cái chùa mà có uy tín, hay là về cái luật pháp, họ xin chùa nếu xác nhận em này có thể hoán cải được, có thể hoán cải được. Nếu mà em ở bên Mỹ đã trong tù mà có thể hoán cải được trở thành một con người khá hơn á, để mà em tới sau này một thời gian 5 năm, 10 năm em ra ngoài em trở thành một con người khác á, thì em hy vọng là có thể họ cho ở lại ở đây, họ không trục xuất được bạn. Như vậy thì vấn đề đặt ra cho chúng mình á, là cái khả năng của em đó, quý vị thấy không, có thể tiếp nhận được cái sự thay đổi hay không, cái khả năng của mình có thể làm cho em thay đổi hay không. Chứ cái chỗ này á, bởi vì thấy việc ác là mình biết, nếu em đưa về Việt Nam là cuộc đời em đi vào cái ngõ hẹp, ở bên đây tuy là ở tù nhưng mà ít ra em còn lo cơm ấm áo, mặc dầu thiếu tự do, em phải trả cái nạn, em phải trả cái giá mà em đã làm lỗi. Cho nên ở trong cái xã hội bên đây đó, chúng mình có rất là nhiều thứ, rất là nhiều thứ quý vị. Mình cái chỗ này tức là thấy người ta làm không đúng, mình phải tìm cách chăng cản. Thế người Việt Nam mình dường như là thôi chịu của họ, mất nói gì mình lo. Thế nếu mà mình có cái thái độ đó là mình không có tròn vẹn cái giới luật này. Tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị biết ở luật Mỹ có cái tình trạng bán súng, mua súng một cách tự do hay là không mua súng tự do. Quý vị thấy không? Bây giờ nếu quý vị là người, cái luật cho phép là giờ ai muốn mua súng thì mua. Vậy thì mình nên đồng ý hay là không đồng ý? Thưa người theo đạo Phật là người không đồng ý. Chứ nói rằng giết người tại người giết chứ không tại súng giết. Thì đúng. Nhưng mà nhờ có súng khi mà mình giận mà. Tức là khi người giận á, giận mà đánh bằng tay bằng chân thì đau một chút mà thôi. Nhưng mà khi giận mà có súng trong tay á, thì chỉ cần bấm cò một cái thôi. Chứ khi mà mình hối hận thì viên đạn đã ra rồi. Cho nên cái chỗ này đặt cho cái cương vị người Phật tử trong những xã hội mà nó phức tạp á, làm cho mình nhiều cái mình suy nghĩ. Vì thế suy nghĩ, họ hỏi chúng ta bây giờ thầy ký tên vào cái giấy mà tìm những cái biện pháp ngăn ngừa cái việc bán súng tôi ký. Thì hỏi tại sao tôi ký? Nó bởi vì mặc dù tôn trọng tự do, nhưng mà cái tự do đó mình quên một điều, khi mà mình giận thì thường thường mình không có kiểm soát nổi mình. Thà mua súng 3-4 ngày sau cấm hoàn toàn thì mình không được một cái Mỹ tự do, nhưng mà ít ra anh cũng có một cái gì đó để mà anh ngăn cấm cái việc phải mua súng. Có gì thế? Cho nên cái chỗ này, cái giới luật, cái điều này á, người Phật tử phải tế gì, phải tương đối là thông minh một chút. Chỗ nào cần và chỗ nào không cần. Như trường hợp nói dối hồi nãy, nói dối là vì nếu mà em đó băng đảng mà nó rượt nhau cái gì, mà nếu mà mình chuyển vô nhà thì cái nhà mình nát trước, nó giết nhau trong nhà của mình. Cho cái chuyện nhà mình là lợi ích cá nhân, nhưng mà vì thương đứa bé đó, nó lỡ lầm, nó vô băng, vô đảng, bây giờ nó bị người ta rượt, người ta giết, vậy thì giấu nó là giấu với cái lòng thương. Cho nên cái chỗ này đó, xin quý vị suy nghĩ cho kỹ. Đạo Phật, mình thấy cái chỗ sai đó có ảnh hưởng chung, mà mình không có ngăn cản đó, nhiều khi mình cũng phạm lỗi, mặc dù là lỗi không phải là lỗi chính, nhưng nó cũng trở thành cái lỗi cho mình. Xin để ý chỗ này, thấy người ta làm sai, xin tìm cách ngăn cản. Ngăn cản ở đây không phải là không cho họ làm, cấm họ không làm không được, nhưng mà tìm cái phương tiện nào thiện xảo cho thấy. Tôi lấy một ví dụ khác. Mình biết dạy con, mình thấy có người lối xóm, người Việt Nam, mà khi đứa con đi về thì ông bà không nói gì cả, là đứa nhỏ có ôm TV cho tới chiều 3 giờ đi học về, nó ôm TV cho tới 7-8 giờ tối. Thưa, nếu mà nói chuyện nhà ai nấy lo, về nhà ăn nấy sáng, thì mình chưa phải là một Bồ Tát. Chưa phải. Tuy mình không có bổn phận mình dạy đứa bé đó, nhưng mà mình tìm cách mình nói với cha với mẹ đó, thì chị, tôi thấy cháu về nhà nó không có làm gì hết, tại sao mình không có kêu cháu đi thư viện nữa chị? Chứ không phải biểu người ta làm, đề nghị một cách nhẹ nhàng. Thưa, như vậy là tại sao? Mình thấy nếu mà đứa bé một ngày từ 3 giờ tới ba má nó về ôm TV, không biết bao nhiêu là thù hận, không biết bao nhiêu là cái sự độc hại mà nó tiếp nhận từ cái TV. Mình thương mà mình nói, chứ không phải là mình xen vào chuyện nhà của người khác. Thưa, cái chỗ này đều hợp với cái chỗ này trong kinh Phật, tức là thấy người làm ác. Chứ ác ở đây không phải là giết người, ác ở đây tức là làm cái người làm cái việc gì đó mà cái hậu quả sẽ là cái hậu quả xấu, thì chúng mình có bổn phận phải nói lên. Chưa nói lên rồi á, để mình không có hối hận. Cho nhiều khi chúng mình không nói cái gì, chúng ta không nói, nhưng mà khi không nói rồi, rủa người ta có làm cái chuyện gì khổ đau á, thì khi đó chúng mình xấu lận. Tại sao mình không nói? Nói không phải để giải đời, nói để bày tỏ sự băn khoăn, nói để cho người ta bớt tiếp tục trên con đường đau khổ. Thì chúng ta sẽ nghỉ ở đây. Phần tới thì mình sẽ tiếp tục. Phần tới thì giả sử như mình làm thiện, nhưng mà mình gặp toàn là điều ác không à, thì làm sao bây giờ? Thế thì khi đó thì chúng ta, khi tới thì chúng mình sẽ tiếp tục phần này quý vị ha. Thế bây giờ thì chắc là xin mời quý vị chúng ta cùng đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.